Thừa nữ công lược, chương 352. Sư phó Trung, góc truyện audio.com, edit, Trang tỷ, Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương về đến nhà đã là giờ hợi buổi tối. Thái phu nhân còn chưa có đi nghỉ, kêu bọn họ đi nói chuyện. Thế nào, hôm nay buổi sáng cuối tỵ ba khắc tắt thở, trước đó đã phái quản sự phi ngựa thêm tiên trụ rất nguyên phủ bên kia đưa tin. Tính toán, sau 2 ngày thì sẽ đến. Thái phu nhân của vương gia từ lúc vương lang qua đời thân thể không có đỡ, thập gì cũng không dành gia vụ, hiện giờ Trấn Hưng ở bên kia chủ trì đại cục. Lễ bộ đã báo tang, thỉnh khâm thiên giám âm dương ti định ngày, quản 7 lần 7 49 ngày, 3 ngày sau tổ chức tang và thông báo tin buồn. Buổi tối hôm nay giạp tang, đồ tang, cổng chào đều làm thỏa đáng. Ta để triệu quản sự ở lại hỗ trợ, thái phu nhân thấy đều an bài gọn gàng ngăn nắp liền gật đầu, phân phó thập nhất nương. Các ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải qua bên kia hỗ trợ, hai người hành lễ lui xuống, trở lại trong phòng, thập nhất nương phân phó tiểu nha hoàn cấp Từ Lệnh Nghi một chung phê ba cao, thời tiết khô ráo, hầu gia cẩn thận giọng nói. Từ Lệnh Nghi tiếp nhận chung trà uống một ngụm, nói. Ngày mai ta cùng Di Thanh đi lễ bộ, sớm đem chuyện đứa nhỏ thừa tước định xuống. Người sáng sớm đến chỗ Bạch Tổng quản chi 2000 lượng bạc mang qua cấp Trấn Hưng. Ta hôm nay nghe giọng Trấn Hưng, hóa ra ngay cả tiền mua đồ tang đều không đủ. Thập nhất nương đáp ứng, hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi nghỉ. Buổi sáng ngày hôm sau mang theo tiền giấy cùng Từ Lệnh Nghi đi vương gia. Buổi tối ngày hôm qua La Trấn Hưng nghỉ ở vương gia, La Trấn Thanh, Chu An Bình cùng thất nương đã đến, 3 người đang nói chuyện. Thấy 2 vợ chồng Từ thị, đều đứng lên, La Trấn Hưng lại hỏi bọn hắn, ăn cơm chưa, ăn rồi, mọi người thấy lễ, Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Tứ Nương cùng Ngũ Nương đều đến. Biết Từ Lệnh Nghi cùng Dư Di Thanh muốn đi lễ bộ, Tiễn Minh nói. Ta cũng đi theo làm chân chảy. Chu An Bình nghe xong liền nói. Ta đây liền ở lại giúp đại ca đi. Đúng a, La Trấn Hưng cũng thấy vương gia không có người đắc lực có thể giúp được, chỉ có một mình triệu quản sự. Mọi người phân công làm việc. Thập nhất nương rơi ở phía sau vài bước đợi mọi người ra hoa thính, liền đem ngân phiếu giao cho La Trấn Hưng. Đại ca dùng trước, không đủ sẽ nói tiếp. La Trấn Hưng suy nghĩ, nhận trong tay. Thất nương cũng đưa cho ta 2000 lượng bạc. Ta đem sổ sách ghi lại, chờ các cô gia tiểu thư, đến đây, cũng dễ dàng giao sổ sách. Xem bộ dáng là thật sự không có tiền tiêu. Thập nhất nương gật đầu cùng tứ nương, ngũ nương, thất nương đi thăm vương gia thái phu nhân, sau đó đến chỗ thập nương. Ngũ nương liền thở dài. 2 ngày trước mới vừa ở ngõ nhỏ tư tưởng mua tòa nhà tam tiến, muốn mời các ngươi đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới gặp việc này. Chỉ có cách đợi qua mấy ngày rồi nói. Thập nhất nương rất kinh ngạc. Trước đó vài ngày còn nghe La Tư Thiếu Phu Nhân nói ngũ nương hướng La Đại Phu Nhân vay tiền, lúc lễ tắm 3 ngày của thất đệ cũng không có nghe nàng nói gì, như thế nào không được vài ngày, liền mua được tòa nhà. Nàng nghĩ việc kinh doanh lần trước Tư Thiếu Phu Nhân nói. Đáng tiếc lễ tắm 3 ngày là chuyện của nhóm phu nhân, Tiễn Minh không đến. Bằng không còn có thể đoán ra hắn có ở Yến Kinh hay không. Tứ nương không đổi sắc thản nhiên cười nói, đến lúc đó nhất định đi xem náo nhiệt. Thất nương trực tính, ngũ tỷ khi nào thì mua tòa nhà, như thế nào lúc trước không lộ một chút tiếng gió. Ngũ, góc truyện audio.com, nương khóe miệng khép lại, đang muốn nói cái gì, thì tứ nương đã chặn đầu nàng nói. Ai giống ngươi, mua cái tòa nhà, khiến cho 3 nhà không yên 4 nhà bất ổn. Thất nương chu miệng, không hề nói chuyện, lúc nàng mua tòa nhà quản sự Từ gia cùng Dư gia đều giúp nàng đi xem không ít chỗ. Chuẩn bị khi nào thì làm tiệc tân gia. Tứ nương La Thất nương, vừa cười khanh khách hỏi ngũ nương, trong nhà còn thiếu cái gì? Món lớn thì không dám mở miệng, nhưng món nhỏ thì tứ tỷ người vẫn có thể làm được. Nàng đem tứ tỷ 2 chữ cắn chặt, thất nương vốn muốn hỏi ngũ nương thiếu cái gì, đến lúc đó mình giúp nàng bổ sung. Giờ nghe tứ nương nói như vậy, ngược lại không tiện mở miệng, nàng tặng lễ cũng không thể lướt qua tỷ tỷ mình thôi. Vậy làm cho tỷ tỷ để mặt chỗ nào? Ngũ nương vốn muốn hướng thất nương xin bình phong 7 phiến hoặc là một bộ gia cụ sơn đen, bị tứ nương nói như vậy, lời đến bên miệng chỉ có thể nuốt xuống. Chỉ thấy trong ánh mắt nàng hiện lên một tia não ý cười nói. Cũng không thiếu cái gì, ta biết tứ tỷ phu là đương kim tài tử nổi danh. Đến lúc đó nhờ tứ tỷ phu viết dùm ta mấy câu đối. Còn có gì sánh bằng, thập nhất nương ở một bên nhìn thấy hiểu được lập tức cười nói. Chỉ có hầu gia nhà chúng ta là người thô thiển. Ta liền tặng bộ văn phòng tứ bảo đa bảo các đi. Thất nương thấy 2 người tặng lễ đều phong nhã cũng không quý trọng, cười nói. Ta đây liền tặng ghế dựa tùy ông Trương Lý ký đi. Thập nhất nương liền thấy tứ nương nhẹ nhàng thở ra, nàng hơi cười rộ lên, nghe thấy ngũ nương cười nói. Tứ thì cùng hai vị muội muội rất khách khí, tân gia này ta chỉ sợ không làm là không được. Mọi người nói xong tiến phòng thập nương. Thập nương đã mặc áo tang, mặt gầy sọp chỉ còn lại có một đôi mắt to thâm thũng giống trái đào, tất nhiên là khóc nhiều. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nàng hướng mọi người gật gật đầu cho Ngân Bình giúp dâng trà. Tứ nương liền thay mặt tỉ muội trong nhà ân cần thăm hỏi nàng, nàng nhất nhất trả lời, tuy nhiên từ ngữ ngắn gọn ý rõ ràng. Chính là không xem thập nhất nương liếc mắt một cái, không đáp lời thập nhất nương nói, làm cho thập nhất nương có chút xấu hổ im lặng không hề mở miệng nói chuyện để tứ nương cùng nàng trao đổi. Chỉ chốc lát, La đại phu nhân, đến đây, mong các tiểu thư lượng thứ. Nàng tiến môn liền phúc thân một hồi, đã nhiều ngày giúp cha nương thu thập đồ đạc. Định 12 tháng sau khởi trình hồi dư hàng, thập nương nghe sừng sốt, khi nào thì quyết định, ta như thế nào không biết. Thanh âm của nàng dần dần trở nên bén nhọn, tứ nương, ngũ nương, thất nương đều không trả lời. Tứ nương cùng thất nương là nhị phòng, cũng không biết chuyện này, ngũ nương cũng không nghĩ gây chuyện. La đại phu nhân thấy thập nương trước mặt tỉ muội nhị phòng chất vấn chính mình thì có chút không tự nhiên, nghĩ lễ tắm 3 ngày của La thất gia thập nương không đi, liền thản nhiên nói. Chính là lễ tắm 3 ngày của thất đệ quyết định, thập nương không có trả lời, ngây ngốc lên, nàng luôn luôn có chút cổ quái, mọi người thấy nhưng không thể trách, cũng không có người đi an ủi nàng. Mấy người tứ nương tiến lên cùng La đại phu nhân, hành lễ, hỏi thăm La tư thiếu phu nhân. Đến ngày thứ 3, mấy nhà đưa tam sinh tế lễ đến, cô gia cùng tiểu thư vương gia, đều chạy lại đây. Vương Lâm nhận được tin vẫn khóc đến bây giờ, lúc tiến môn đều là do người đỡ đi. Gocchuyenaudio.com, vào, Khương Quế lại cùng Từ Lệnh Nghi chào hỏi trước, lúc này mới đến trước quan tài nhạc phụ thắp hương. Do nhìn thấy cha ruột của con thừa tự Vương Lang một mực ở bên cạnh đổi tới đổi lui, Vương gia lại không người xử lý công việc nên vẫn như trước đem tang sự phó thác cho La Chấn Hưng cùng Chu An Bình, hắn lại cùng Từ Lệnh Nghi, Dư Di Thanh đi tới lễ bộ, Tiễn Minh vẫn như trước giúp chân chạy, mấy người thập nhất nương mỗi ngày đi từ sáng sớm, đến trời tối mịt mới về, thật vất vả qua 7 ngày đầu, làm đạo trường, mọi người bớt việc mới vây quanh tính sổ sách. Đem 1.000 lượng lễ bộ cho làm tang lễ cùng khách phúng điếu đưa đến, vừa đủ chi tiêu, càng đừng nói là còn bạc của Từ gia cùng Chu gia. Cũng may Chu An Bình là người hào phóng, kết quả này Từ Lệnh Nghi cũng dự kiến trước, căn bản là không trông cậy vào số bạc này có thể quay trở về, cũng sẽ không có ai đi so đo. Khương Quế rất băn khoăn, hứa rằng hắn sẽ trả số bạc này. Từ Lệnh Nghi cùng Chu An Bình đều đẩy lại, sau Khương Quế vẫn lấy ra 2.000 lượng bạc lại, đây là chuyện sau này. Thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi đều ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, chờ tin tức lễ bộ, La đại phu nhân, lại đây. Thập nương muốn mời các ngươi hồi ngõ công huyền tụ tập. Lúc này, thập nhất nương kinh ngạc, 7 ngày của quốc công gia vừa mới qua. La đại phu nhân, gật đầu, cho nên mới ước hẹn ở ngõ công huyền, nàng nói tất cả mọi người đều vất vả giúp đỡ, muốn mang đứa nhỏ lại đây, khấu đầu vài vị cựu cữu, di phụ. Hơn nữa cha nương đều phải về dư hàng, cũng cho đứa nhỏ đến nhận ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Từ lúc Vương Thừa Tô được cho làm con thừa tự của Vương Lang, đứa nhỏ kia còn không có đi qua ngõ công huyền, cũng không đến qua Từ gia. Thập nhất nương chỉ cảm thấy hành động thập nương thực quái dị. Cũng mời ta sao? Mời, La đại phu nhân cũng biết thập nương đối thập nhất nương có khúc mắc, ta còn cố ý hỏi, nàng nói mời hai vợ chồng ngươi đi qua không? Còn nói, cảm kích nhất chính là hầu gia. Không có hầu gia, đừng nói là thừa tước, chỉ sợ nàng đã sớm không có chỗ an thân lập mệnh. Người khác có thể không đi, các ngươi cũng không thể không đi. Đây thật đúng là khẩu khí thập nương, mời khách cũng phải đắc tội người. Nói đến mức này, thập nhất nương cười đáp ứng, đợi La đại phu nhân đi rồi, đem thiếp mời đưa cho Từ Lệnh Nghi xem, Từ Lệnh Nghi không nghi ngờ gì. Quốc công gia qua đời, dù sao cũng là tang sự. Nàng nếu muốn mời khách ở ngõ công huyền là tốt. Có lẽ là mình đa tâm. Thập nhất nương an ủi mình, ngày hôm sau cho hồ phách chuẩn bị 8 hộp lễ cũng mấy thất vải cùng Từ Lệnh Nghi đi ngõ công huyền. Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Chu An Bình cùng La Gia Tam Gia La Chấn Đạt đều đến, đang ở thật hoa thính nhà giữa nói chuyện. Mọi người lễ gặp qua, La Chấn Đạt cùng Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương đi chỗ đại lão gia cùng chỗ đại thái thái vân an. Tứ nương, ngũ nương, thất nương, La Tam phu nhân, La Tư thiếu phu nhân, ngồi ở cạnh bàn tròn tính đường nhà chính nói chuyện, thấy vợ chồng Từ thị tiến vào, đều đứng lên. Ngũ nương lại cười nói, đến thật tốt, chúng ta khách nhân đều đến đây, chủ nhân mời khách cũng không thấy bóng dáng. Thập nhất nương thế mới biết thập nương còn chưa tới. Nàng cười kêu một tiếng ngũ tỷ cùng mọi người hành lễ, đang chuẩn bị tiến nội thất vân an đại thái thái, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Thập tiểu thư, đã, gocchuyenaudio.com. Đến, tất cả mọi người nhìn ra cửa, Thập nương mặc thông tụ áo hàng chùa màu đen, dẫn nam hài 7 tuổi chậm rãi đi đến. Nàng búi tóc cao, ánh mắt trầm ngưng, thân mình thẳng tắp, đầu khẽ nhếch. Có vẻ đoan trang mà nghiêm túc. Thập tiểu thư, La đại phu nhân, lập tức cười nghênh đón. Thập nương hơi gật đầu cùng mọi người chào hỏi. Thanh âm có chút mỏng manh, có vẻ có chút yếu ớt, lại tiến lui có độ, hào phóng vừa vặn, hướng mọi người giới thiệu đứa nhỏ kia. Đây là thừa tổ, vương thừa tổ bộ dạng răng trắng môi hồng, thanh tú xinh đẹp, một đôi ánh mắt thập phần linh hoạt, vừa thấy chính là đứa nhỏ thông minh. Hắn cung kính cấp mọi người hành lễ, đến trước mặt từ lệnh nghi mang theo hai phân cẩn thận, ở trước mặt thập nhất nương rất là hoạt bát nghiêng đầu hỏi nàng. Ngươi là thập nhất di của ta. Trong lòng thập nhất nương khẽ nhúc nhích cũng không lộ thanh sắc, nghiêm mặt gật đầu cũng không nhiều lời. Đáy mắt vương thừa tổ liền lộ ra một phần thất vọng. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu. Cách chương.